ไงแล้วแต่nếu mà tài sản này chúng ta lấy có hai loại, một loại là nói về vật chất đúng không, một loại về tinh thần đúng không. Thật sự khi nói con muốn người liên hệ đến tài sản của mình là muốn nói về cái tài sản vật chất. Nên chính người này bị do cái suy ám nó nói nếu tài sản vật chất của mình mà nó đang phát sinh cho mình, nó có cho mình á nha, thì sao có ai chiếm được không? Dạ. Nếu mình không muốn, mà nếu mình muốn thì tài sản nó có thể mất không?
Dạ.
Chưa chắc. Nếu mình muốn tài sản có thể mất không?
Mình muốn thì tài sản mất.
Nếu mình muốn thì tài sản nó có thể mất không? Dù muốn hay không muốn, nếu mình có phước, còn phước, tài sản cũng không mất. Tài sản mất khi nào mình hết phước thì thôi. Bây giờ quý vị đi cái giới Sima đúng không? Làm lễ không? Tay lăn cầu an, tài sản có mất không? Tài sản nó có mất không? Tức là làm bước gia tăng là tài sản mất đúng không? Vậy thì đừng có làm bước gia tăng. Và đang hỏi mà trả lời đâm lao thì có nghĩa là sao? Phóng vật phải không? Mà phóng vật không? Hãy chú ý tôi trả lời kiểu đó. Khi mình làm phước, tài sản mình có mất không? Mình làm phước tài sản nó có mất không? Bây giờ mình đi cúng dường đúng không? Mình tài sản mất không? Đây có phải là trong của để dành nữa?
Dạ phải.
Mà trong của để dành thì phải gọi tài sản nó có mất.
Dạ.
Nhiều khi về sau còn có lời nữa đúng không?
Dạ.
Phải không? Bây giờ tạm thời không sử dụng nó là mình trong cửa để dành đúng không? Mở ngân hàng thôi chứ có gì đâu. Tiền mở ngân hàng có mất không? Tiền mở ngân hàng có mất không? Trong cửa để dành, trong cửa để dành đó, làm phước để dành là phước có mất không? Làm phước gia tăng có mất không? Mất tiền không?
Dạ mất tiền. Nhưng
mà mất tiền không?
Dạ có. Mình tham tiền không? Mất tiền.
Nhưng mà vậy mới sai lầm luôn.
Tài sản chẳng chết chứ.
Để tài sản không chết.
Mất tài sản.
Làm phước gia tăng có mất tiền không?
Không nha.
Tiền để trong cửa bây giờ. Vậy xuất gia bỏ hết tài sản phải không? Vậy nó có tài sản không?
Em có tài sản.
Người ta đánh đổi một cái tài sản vật chất bằng một tài sản khác, tại sao gọi lại?
Bởi nãy sẽ nói mất tiền nhưng mình có tài sản khác.
Bây giờ mất lâu đài, mất vợ đẹp, mất con ngoan, đánh đổi lại cái 7 cái tài sản vật tánh, đổi không?
Dạ đổi.
Đổi không?
Dạ đổi. Đổi thì mình đã
đến. Đổi không?
Dạ đổi.
Bây giờ cô mất nè 5 cái minh tiền, mỗi minh tiền là 25 tỷ nè. Mất luôn 40 căn hộ.
Dạ.
Mỗi căn hộ khoảng 1 tỷ.
Dạ.
Đánh đổi một tạo quả gì luôn, đổi không?
Dạ đổi.
Đổi không?
Dạ đổi.
Vậy sao gọi là mất? Vậy sao gọi là mất? Hiểu cái này không?
Em hiểu.
Sao gọi là mất được?
Tự sư hỏi, nãy sư hỏi cho anh bạn có mất tiền không?
Bởi không muốn ta sinh, không muốn ta sinh gì của mình hết á. Thì lúc bây giờ mới rơi vào bỏ sẻ. Nhưng mà sư đã nói là trường hợp không cho chưa hẳn đã là bỏ sẻ. Mà trước sư đã giải thích rồi đúng không? Cái sự kiện mà tôi không cho chưa hẳn tôi đã bỏ sẻ. Bởi vì tôi cho thấy không có lợi tới ông, tôi không cho, mà đem tới tai hại cho ông nữa, tôi càng không cho nữa. Để tai hại tôi mà hưởng lấy mình thôi. Cho ông để ông đi mua thuốc về mới thích xì ke để mới hại mấy ông thôi chứ có làm gì đó. Không đem ghiền 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 mà tới mà xin tôi cho ông, cho ông để đi, ông đem ra ra cửa hàng ông mua tiếp ma túy về ông tiêm vô thì có hại cho ông thôi. Trường hợp này không cho nè. Nhưng mà nếu ông thật sự khổ cực á thì cho nè. Không phải, không phải cái nào mà cho cái nào ta xin mình cũng cho, đó là người, mình là người tốt, không phải chỉ là người ngu tốt bụng. Ai xin gì cũng cho thì đó là người tốt, mà đều là người ngu tốt bụng. Muốn nào đó thì chọn lấy đúng không? Có số người nói mấy người nào keo kiệt mới giàu đúng không? Tiết kiệm hay keo kiệt?
Tiết kiệm khác
kiệt. À, cái người keo cũng mới giàu thì đáng keo kiệt đi, để giàu, đúng không? Tiết kiệm. Nhưng mà chưa kịp giàu á, nhiều khi đột quỵ đó. Keo kiệt có ăn uống đâu được đâu, mà đang uống không được thì sức khỏe có mạnh không?
Dạ không.
Mà sức khỏe không mạnh á, thì chết trước khi mà giàu đúng không?
Dạ.
Có phải không? Sự hồi sáng á, sự mạnh khỏe chúng ta nhờ cái dưỡng tốt đúng không? Dạ. Người đâu dám ăn đâu, ăn cho no thôi chứ đâu ăn cho nó. Cho nó có cái chất bổ đâu.
Dạ.
Yeah. Chết rồi. Mà thường thường á, tại sao bây giờ lớn tuổi ít đi cho tăng? Nói bắt đầu tại vì kiêu hãnh đúng không? Thật sự không phải. Bây giờ đi, đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn đúng không?
Dạ.
Từ Sài Gòn về bèo bèo mất cũng 2-3 ngày đúng không?
Dạ.
Sớm lắm về tới chùa cũng phải 2 giờ chiều. Tại đây tăng xong là khoảng 12 giờ, ăn cơm xong 12 giờ mới ra xe về đúng không?
Dạ.
Về sớm lắm cũng phải 2 giờ chiều.
Dạ.
Sáng thì từ sáng đi rồi mất hết nửa buổi sáng rồi đúng không?
Dạ.
Rồi về. Rồi mệt chưa? Về tới chiều về, về mệt chưa?
Dạ.
Rồi, có làm nhiều không?
Dạ không.
Đổi lại được bao nhiêu? Được cho nhiều lắm là 2 triệu đúng không?
Dạ.
TV hết được 2 triệu đúng không?
Dạ.
2 triệu sức khỏe có hao không?
Dạ có.
Đem tiền đổi lấy vàng cái nào khôn? Đem tiền đổi lấy vàng, đem vàng đổi lấy tiền cái nào khôn? Lấy vàng đổi lấy tiền cái nào khôn? Mà cái đó nó không có tương xứng.
Rồi là đem một cây vàng đổi lấy 10 triệu cái nào khôn?
À, vàng đổi lấy tiền đó. Mình đem một của mình một cây vàng đúng không? Đổi về 10 triệu nào không? Mình không mà mình không, mình dạy, mình không ai dạy, dạy đúng không? Có phải vậy không? Có phải sức khỏe là vàng không? Đi về mệt mỏi rồi đúng không? Đổi lại có 1 triệu 2 triệu con phải dạy.
Dạ
dạy thôi đừng đi đúng không? Hiểu chỗ này không?
Đi về mệt rồi không làm được gì hết á, mà trừ khi đi
già
nhiều khi bệnh cũng
hay. Dạ đúng
không? Đúng không?
Dạ.
Còn khỏe là đi đi bằng tảo đi, già là đi dưỡng già đi đúng không? Không ai đem già mà đổi lấy tiền hết.
Dạ
cũng vậy, không ai đem sức khỏe là già đổi lấy tiền. Mà sức khỏe là già không? Đi về mệt mỏi đâu làm được gì đâu. Ở nhà mặc dù nó hao, nó không có kia nha, nhưng nó ra cũng giết được 2-3 cân. Cái nào có phước hơn?
Dạ.
Cái nào có lợi hơn?
Giết kinh có phước.
Giết cái này không?
Dạ.
Rồi. Cho nên á, nếu mà gây cái tài sản về vật chất á, về vật chất á, thì như vậy rồi giờ về tinh thần. Cái tài sản về tinh thần
mà không muốn ai liên hệ tới, Tại cái đó là điều sai lầm. Cái tài sản mà thuộc về tinh thần đó, tức là những gì mà những cái vốn quý, hoặc là sự sống, hoặc là cái gì đó, những kiến thức vân vân, cần phải cho người ta biết, cần phải cho người ta biết. Mà cho không giờ hết, cho không bao giờ hết. Cái hết thì không phải cho rồi sẽ hết, khi nào? Khi người đó muốn hết. Rồi sẽ nói cái gì, hôm nay dạy cái gì vậy đúng không? Về sẽ phải kiếm cái gì bùi gỗ vô liền, để hôm sau có đạn bắn tiếp chứ. Có hiểu chỗ này không? Mà muốn như vậy thì phải siêng năng. Như vậy mà ngủ hoài á, cứ xào đi nấu lại, xào đi nấu lại món xưa, món cũ hoài á, ăn nó hơi nhàm đúng không? Lâu lâu qua thay đổi món mới đúng không? Có hiểu ý muốn nói không? Xào đi nấu lại, xào đi nấu lại món cũ hoài thì người nghe cũng sẽ thấy chán. Có hiểu không? Nhưng mà cái mỗi cái chỗ, mỗi cái pháp môn không phải chuyện gì nữa. Pháp của Đức Phật nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, làm sao đào được thì đào. Nhưng mà chỉ như đó là rồi, cái thành tựu của nó là gì? Thành tựu là không san sẻ tài sản của mình. Như này á, khi nào người ta xin mà không cho, cái lúc đó là chưa kịp xin, chưa xin thôi đã có ý không muốn cho rồi. Có lần nọ có một cái ông thầy phong thủy, ông ở gần chùa Sư á, mà lúc đó lúc mà Sư mới bập bõm ha. Ông nói tôi có cái này, có tôi có cái chiêu thức này, chiêu thức kia, Sư ngồi Sư lặng Sư nghe, ngồi Sư nghe. Ông nói ủa sao rồi nãy giờ tôi nói rồi sao Sư không hỏi Sư xin học Sư? Nói không? Nói sao kìa? Nếu mà thầy muốn dạy thì đã dạy rồi. Hiểu chỗ này không? Nếu thầy muốn dạy thì đã dạy rồi, không cần gợi ý. Mà đã thầy không muốn dạy rồi, dù tôi xin thầy cũng không cho, mình không xin. Quý vị hiểu ý nghe chỗ này không? Nếu giờ tôi đã muốn cho rồi thì tới, tôi kêu tới rồi tôi cho đúng không? Tôi không nói à cái món này tốt lắm nè, cái món này cậu đâu được nè, không cần phải giới thiệu vậy. Mà đã không muốn cho rồi, dù giới thiệu dù muốn xin không cho, đã không muốn cho, quý vị hiểu cho này không? Thế này đã vậy thì đừng thành xin mất công ăn nhục, xin làm gì đúng không? Không sợ. Hiểu không? Người ta muốn cho thì người ta đã kêu người ta cho rồi, người ta không phải màu mè giới thiệu chi nữa. Mà đã người ta không muốn cho rồi á, dù ta có màu mè giới thiệu mình xin người ta cũng sẽ không cho đúng không? Mà người ta mình xin người ta không cho thì mình nhục đúng không? Mình xin mà người ta không cho thì mình nhục đúng không? Đó là vậy mà đúng không? Không thành là nhục. Mày hãy đợi đấy, hãy đợi đấy rồi sẽ thấy ta là ai. Thì rõ ràng tiếng Anh ta là ai đúng không? Thì tiếng Anh rõ ràng ta là ai đúng không? Ai là ta?
Tiếng Anh ai là tôi đúng không? Ai am gì đó, ai em gì đó. Nhân cần biết, nhân gần là có sự thành đạt. Có sự thành đạt này là gì?
Con dao hai lưỡi, tốt cũng đó mà hại cũng đó.
Có sự thành đạt,
nhìn lại cái sự thành đạt của mình để hiểu biết là mình có một bước tiến nào đó nghe. Mà biết tới đủ chưa? Bước tiến đủ chưa? Tức là bây giờ trong học tập nè, trong đời thường nè, trong đời sống nè, mình có một bước tiến lên và có sự thành đạt đúng không? Có phải không? Cái sự thành đạt đó nó đánh dấu cho mình một có một cái bước tiến tốt. Bước tiến đó phải tự hỏi lại đủ chưa? quý vị cảm thấy học xong cái bản Niêu Chi Pháp đủ chưa?
Chưa.
Yeah. Học xong hết 218 cái dòng nhỏ đó. Bản Niêu Chi Pháp có bao nhiêu dòng? Giờ bắt đầu điểm á. Bây giờ mới điểm có bao nhiêu dòng mà. Ngay học nhìn á, giờ hỏi lại bao nhiêu dòng, giờ mới điểm. 215 dòng. Học hết ý nghĩa này xong đủ chưa?
Dạ chưa.
Chưa. Cho dù học hết cái bộ duyên này đủ chưa?
Dạ chưa.
Đủ chưa. Cho dù học hết tam tạng đủ chưa? Thuộc lòng hết tam tạng đủ chưa?
Dạ chưa.
Cũng chưa. Bao giờ đủ? Bao giờ đủ? Ba dự lưu sao đủ? Dự lưu cũng chưa đủ nữa. Ba phải A La Hán mới đủ. A La Hán mới gọi là bậc vô học, không còn gì để học nữa đúng không? Tôi dạy con học không, nhưng nó đánh dấu một cái thành đạt nào của mình, nó đánh dấu một bước tiến này, và bước tiến nó để mình có cơ hội đi lên, chứ không phải đứng ở tại chỗ đó không phải. Nếu tự hào sẽ đứng ở tại chỗ đó, tự hào sẽ đứng ở tại chỗ đó mà biết là mình đã còn kiếm quyết thì đó mình mới đi tiếp. Để chỗ này không bắt được sơ thì mừng quá, đó là thành đạt đúng không?
Dạ.
Mừng quá, tự hào thì ở đó luôn nha.
Dạ.
Không đi lên. Không đi lên nữa. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái sự thành đạt này nó là một cái nhân tố để nó đẩy mình đi lên cũng tốt, nhưng nó cũng sẽ hại mình nếu mình đứng ở đây cho đó. Dừng lại nghe. Thôi bấy nhiêu đủ rồi đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ mạng nguyện rồi đúng không? Vô chờ thấy Phật, lại Phật nghe tới thùng cúng tiền bỏ vô cúng dường mãn nguyện rồi đúng không, mới về đúng không, phải không? Suốt đời như vậy thôi, 12 năm lớp mầm đúng không, vậy thôi nha. Thì bây giờ cái chúng ta biết là cái sự mà không chia sẻ những gì mình có được đến người thì phải suy ngẫm cái trạng thái này nó có phải là bỏ sản hay không, cái cách này có phải bỏ sản không. Nếu cả cái cách này không chia sẻ mà không bỏ sản thì có nên làm không? Không chia sẻ mà không phải là bỏ sản có nên làm không? Không chia sẻ mà không bỏ sản
dạ nên.
Nên nhé. Còn chia sẻ mà mang tác hại đến người nhận thì có nên chia sẻ không?
Dạ không.
Đó. Cái vấn đề trí nằm vào đó đó. Nha. Nha. Không phải cái ai cho ai xin gì cũng cho mới là người hào phóng nha, không phải nha. Hiểu ý không nói cái này không?
Dạ.
Cái ước cần cho, cái không cần cho. Nè. Bây giờ quả của ganh tị và bỏ sẻ là sao? Trước tiên ganh tị và bỏ sẻ nếu đậm đặc, nếu đậm đặc thì cả hai cũng dẫn xuống bốn con cảnh. Ganh tị nó khác với cái bỏ sẻ ở một điểm là tài sản của người khác và tài sản của mình. Bỏ sản là chính cái tài sản của mình không muốn buông ra đúng không? Còn ganh tị là cái tài sản của người khác vượt trội hơn của mình. Thì nhân gần của nó hai cái giống nhau vậy thôi, nó chỉ khác một cái, cũng là tài sản. Nhưng mà nếu là tài sản của mình không muốn buông bỏ ra hay là không muốn đấy là thì rơi vào bỏ sản đúng không? Tài sản người khác mà mình không muốn hơn của mình thì nó rơi vào ganh tị. Cũng hai loại tài sản thôi. Có hai thành đạt mà thành đạt của người khác thì nó sẽ là nhân gần dẫn tới ganh tị, mà thành đạt của mình thì nó là nhân gần nó dẫn tới bỏ nó sẽ. Thì cả hai thì nếu là thành đạt thì đều rơi cái bốn cái cảnh đó nha. Nên Đức Phật ngày nói là dạy á, một lần ngày anh uống nó tá đó, sao mà dùng thiện nhãn quan sát sao phần lớn á, người nữ nhân rớt xuống khổ cảnh. Nên mới hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là người nữ sống trong ba cái trạng thái. Và cái buổi sáng á, là dục tham nè, vào buổi sáng thì sống trong dục tham, vào cái buổi trưa đó thì sống ở trong cái bọt rẻ, vào cái buổi chiều đó thì sống trong cái ganh tị. Vào buổi sáng sống trong dục tham là từ lúc khoảng từ 15 cho đến 30 tuổi, đây là vào buổi sáng sống trong dục tham, là muốn này muốn kia muốn nọ muốn đủ thứ muốn, đúng không? Nè, muốn gia đình sung túc, có xe hơi, có nhà lầu, có ruộng, có vườn, có đủ chuyện có hết, đúng không? Trong thời gian từ 15 cho đến 30 tuổi muốn nhiều không? Nào là chồng đẹp, chồng sang, đến đó nhiều nữ mà, đúng không? Vâng vâng. Vâng.
Nè, con đẹp nó kim đồng nữ vậy đó. Kim vàng đeo khoái kim đồng đó. Phải hồng chứ không phải vàng, không phải bạc, đúng không? Là buổi sáng sống trong dục, dục tham. Buổi trưa từ 40 đến 50 sống trong bỏ sẻ,
chắc mớ nè, cuối cùng sẽ đi về đâu?
Đi về
tức là trong thời gian này cái gì của tôi không muốn người khác đụng tới, đúng không? Nha. Cho nên có mấy vụ mà đánh ghen rồi đó. Nha. Đó là một trong những hình thức, đúng không?
Vào buổi chiều thì bắt đầu là sống trong canh tị, đúng không? Tôi cũng vậy, tại sao người ta sao hạnh phúc hơn tôi, đúng không?
Nè, thế nữa mấy đứa con người khác sao có hiếu, đứa con tôi sao nó bất hiếu quá, mấy đứa con người khác sao nó ăn nó học không à, còn con tôi dạy nó ăn chơi game không à, đúng không? Đây là những hình thức canh tị, đúng không? Nữ nhân nó có ba cái thời gian vậy đó,
lưu ý.
Ủa chứ đàn ông không có vợ đẹp,
đàn ông có cái kiểu khác,
nhưng mà cái đó phải giấu lại không tao biết. Nào đau á, nó không có ganh tị đâu, mà nó cũng có bọn sẻn đâu, phần lớn nó không có ganh tị, nó không có bọn sẻn đâu, nhưng mà đúng phần đông người nam cực kỳ ngã mạn và sống cho cái bản thân, người nam cực kỳ ngã mạn, và cái người nam chỉ sống cho mình chứ không làm sống cho người khác. Người nữ thì yêu cái của tôi nha, người nữ là yêu cái của tôi nha, người nam yêu cái tôi. Nhiều khi vợ con bệnh thì để cho vợ lo, đúng không? Nè, con máu kẽn ra vừa dạo vừa qua giống như thư nhàn lắm, đúng không? Mà con bệnh đấy là cái của tôi, của người nữ, đúng không? Lo sống lo chết rồi, cỡ nào cũng lo. Còn người nam cái phay phay à, cái chuyện gì nha, có bả trong bệnh viện rồi tôi nói nhậu cho đỡ buồn anh nè, đúng không? Con bệnh bả lo trong bệnh viện buồn quá nhậu cho đỡ buồn, đúng không? Vui cũng nhậu, đúng không? Buồn. Cái người nam luôn luôn sống cho cái bản ngã của mình, đụng tới bản ngã là chết, cỡ nào cũng thế. Cho nên người nam cực kỳ ngã mạn và sống cho cái tôi chứ không sống cho cái của tôi. Còn người nữ á, nha, thì sống cho cái của tôi. Đây là ưu điểm, đây là ưu điểm. Người nữ có thể là vì cái của tôi lăn xả bỏ ra tất cả, không mẹ miễn sao cái của tôi tồn tại là được. Người nam chuyện đó không có xảy ra nghe, ở chết này kiếm vợ khác. Nó thiệt á, xin nói thật luôn á, cho nó may mắn quá chị hiểu vậy chị mới đi tu còn khỏe. Có chuyện gì xảy ra nghe, bởi mất công đúng không?
Dạ.
Thì á cái ganh tị bọn sẽ cả hai nữa thôi, anh còn níu giờ ganh tị, ganh tị nó sẽ làm giảm giảm cái phước quyền lực, người sẽ lên rồi rớt xuống liền, lên rớt xuống liền nè. Cái quyền lực mới vừa lên trưởng phòng á, hai bữa sau rớt xuống à. Giấy in lộn cũng giống như cô hoa hậu nào đó ra thi xong rồi, rồi ban giám khảo chấm đổi vương miệng xong rồi coi lại lộn, MC kêu lộn cô khác cho phải cô này đổi lại. Chuyện có thật nha, chuyện có thật á, nghĩa là tuyên bố con này là hoa hậu rồi, nhưng nó hơi coi lại không phải, lộn cô kia đổi vương miệng lại. Đó là con đây là một trường hợp mà gọi là quyền lực bị giảm. Còn trong văn học chúng ta cũng có một câu chuyện như vậy đó, và thằng me đè thằng ngọt đó, hai ông đi thi mà ông kia văn tài nhiều hơn. Chưa lâu quá xưa rồi mình thừa được cái câu châm ngôn là thằng me đè thằng ngọt á. Ông cái thằng me này ông rất là đẹp trai, nhưng mà bài văn của ông á dở. Còn ông cái tặng ngọt á xấu hơn, nhưng mà văn chương văn tài á là giỏi hơn. Thì xét xử hết rồi, chấm cái ông này đậu trạng nguyên nè, ông này đậu bản nhãn là tháng qua rồi đó. Chỉ có thật là người cái hai cái tên ông này siêu quên rồi, đi vô ghi vô cái cung đình để mà cách cách tân quan tới triều ý triều kiến vua mà, thì đâu mới có bà hoàng cái hậu nữa. Mấy vậy có đàn bà vô lộn xộn lắm. Thì bà hoàng cái hậu ngồi đó thì thôi đi, phải ngồi ngồi đi để nhá. Mà thấy hai ông này, thấy ông này đẹp trai không? Ông này đẹp trai nè, mà mặc đồ quá ở đây trạng nguyên đó hả, mà hoàng hậu kêu lên rồi sao rồi? Thì một lòng đâu dám cãi đâu, thì ông này đây bản nhãn rớt xuống đường cái ông Trạng Nguyên rớt xuống đường bản nhãn lên thế để cho này không khen cho ông đẹp trai á, ông quan trạng đây hả? Triều thần biết trả lời sao đây? Dạ thưa ngư, dạ phải đúng nghị gật rồi, hiểu chỗ này không? Đâu dám cãi đâu, ông vô cũng chân thửng rồi, biết mình biết nói làm sao đây. Bà mẹ ông nói mà đây Trạng Nguyên không lẽ nó mình nói bà nó sai, nó sai còn mất uy tín gì nữa nói chuyện. Nó dạ phải dạ thôi, dạ thì tự ông bản nhãn này nè, đó tự ông Trạng Nguyên đó chú bản nhãn này nhảy lên Trạng Nguyên thì cơ mở mình cũng bị canh tị quyền lực xuống. Nó sâu xa nó chỗ đó thôi, nó là hên xui đúng không, mà đời nó gọi hên xui đúng không, mà sư nói trong Phật giáo không có hên xui. Ngay như lúc đó bước nó bị giảm phước thì ta từ Trạng Nguyên rớt xuống bản nhãn, còn kia không canh tị từ bản nhãn nó nhảy giọt rồi. Mà nếu cái người mà quyền lực yếu thì do canh tị, do cái nguyên nhân sâu xa là nguyên nhân gần ở đây thì nó do tranh chấp này kia đúng không? Nó giờ bây giờ nếu bây giờ canh tị rớt thì quyền lực, còn bây giờ bỏ sẻ thì sao? Bỏ sẻ thì tài sản suy sụp, đưa lên núi vàng chăng nữa cũng rớt xuống nếu bị bỏ sẻ. Cho nên trong đời chúng ta đừng bao giờ có cái gì giữ lại cho mình, không có cái gì của mình, tất cả cũng chỉ là vật mượn, nhưng chúng ta sử dụng sao cho nó đúng cách thì là sử dụng nó đúng cách thì làm. Trên đời này không có gì của chúng ta hết á, cái gì đâu, cuối cùng chúng ta đi mang được cái gì, chỉ cái phước và cái tội thôi đúng không. Người khôn chọn cái nào người ngu chọn cái nào? Tùy. Hiểu chưa này không? Còn tất cả bỏ lại hết, chùa bỏ lại, chùa to Phật lớn này kia bỏ lại, đôi khi nó sẽ là bãi chiến cược. Phải thấy rõ. Vậy là dĩ nhiên là mình chết là mình đâu có biết gì nữa đâu, đúng không?
Dạ.
Chết là mình biết là thành quỷ rồi. Chết là đâu có biết gì nữa đâu. Mà chết còn biết là thành quỷ rồi chứ, đúng không? Cũng vậy đi.
Nhà sẽ vừa